Việt Nam phản bác tuyên bố của ông Tập Cận Bình. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc 5 ngày sau khi ông Tập Cận Bình tuyên bố rằng các đảo ở Biển Đông thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa. Phát ngôn viên Lê Hải Bình một lần nữa lặp lại các tuyên bố trước đây về việc Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Bình nói thêm, xin trích, chúng tôi yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không có những lời nói và hành động làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông, đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới. Hôm 8 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố các hòn đảo trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa. Một ngày sau khi ông rời Việt Nam, trong chuyến thăm mà ông được chào đón trọng thể với 21 phát đại bác bắn đi từ Hoàng Thành Thăng Long. Phát biểu tại Đại học Quốc gia Singapore, ông Tập thừa nhận rằng các nước Đông Nam Á quan ngại về hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông, nhưng tuyên bố rằng chính phủ Trung Quốc phải có trách nhiệm để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi lãnh hải chính đáng. Hồi tháng 9, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang cũng đã lên tiếng bác bỏ bình luận của ông Tập rằng Trường Sa thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa. Khi được VOA Việt ngữ hỏi về phản ứng đối với tuyên bố của nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Sang nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa thực sự thuộc về Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi. Việt Nam và Philippines nâng tầm quan hệ chiến lược. Philippines và Việt Nam dự kiến sẽ nâng quan hệ song phương lên tầm chiến lược, mở đường cho việc tăng cường hợp tác kinh tế và hàng hải. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose, thỏa thuận có thể sẽ được ký kết bên lề hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Manila vào tuần tới, với sự chứng kiến của Tổng thống Philippines và Chủ tịch Việt Nam. Tuy nhiên, ông Jose không cho biết thông tin chi tiết. Ông Trương Tấn Sang là một trong hơn 10 nguyên thủ các nước dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương với Tổng thống Philippines Aquino. Tuy Việt Nam và Philippines không công khai nói rằng sự liên minh này là nhắm vào Bắc Kinh, các nhà quan sát cho rằng Hà Nội và Manila đang xích lại gần nhau trong bối cảnh Trung Quốc không kiêng dè tham vọng chiếm Biển Đông. Luật sư Tạ Văn Tài, cựu nhân viên trường luật Đại học Harvard nhận định.
Việt Nam, Philippines này là các nước khác ở Đông Nam Á mà xích lại gần nhau chỉ là để chống cái ông áo hộp là ông Trung Quốc chứ còn ai nữa. Có ai sợ nhau đâu, các nước Đông Nam Á có sợ nhau đâu. Họ chỉ sợ ông áo hộp Trung Quốc thôi. Đối với ngoại giao thì mình cứ làm nhưng mình không nói.
Nhà nghiên cứu về tình hình Biển Đông này nói thêm rằng Việt Nam nâng mối quan hệ với Philippines lên tầm chiến lược là đi đúng hướng. Kế hoạch củng cố quan hệ giữa Việt Nam và Philippines diễn tiến nhanh chóng trong khoảng một năm trở lại đây. Giữa năm ngoái, khi quan hệ Việt-Trung ở mức thấp nhất trong nhiều thập niên, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã tới Manila và với sự hiện diện của Tổng thống Benigno Aquino, ông đã tuyên bố rằng tình hình ở Biển Đông hiện nay đặc biệt nguy hiểm. Nhà lãnh đạo của Việt Nam còn khẳng định rằng hai nước sẽ củng cố hợp tác quốc phòng và sẽ kiên quyết phản đối Trung Quốc. Nhận định về lợi ích của mối quan hệ Hà Nội-Manila, luật sư Tài nói thêm.
Liên minh với một nước ở Đông Nam Á là rất tốt. Hoa Kỳ đó, cái tương quan với Hoa Kỳ đó, nếu mình là đồng minh của một nước, bản thân của Hoa Kỳ, tức là Hoa Kỳ nó sẽ để ý đến, nó giúp. Và chính Hoa Kỳ nó có khi nó cũng muốn như vậy, một cách gián tiếp hơn là trực tiếp cường quốc Hoa Kỳ đối đầu với Trung Quốc. Lối Hoa Kỳ là luôn luôn họ đi những bước chiến lược nhưng mà họ không muốn giữa các cường quốc là có sự đối đầu trực tiếp qua một đồng minh rất là thân của Hoa Kỳ là Philippines. Thì đấy là cái đường đi Việt Nam nên đi tới, qua đó là đi gần Hoa Kỳ hơn mà không có vẻ nghênh chiến với Trung Quốc.
Quan chức Việt Nam bấy lâu nay vẫn nhấn mạnh tới chính sách 3-0 trong quan hệ với các nước. Năm ngoái, khi phát biểu tại Hội Á Châu ở New York, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam cho rằng hiện có nguy cơ chưa từng có về khả năng xảy ra xung đột quân sự trên các vùng biển ở châu Á, như ông đã tránh đề cập tới Trung Quốc. Trả lời câu hỏi rằng liệu Việt Nam có phải đang cần Washington để đứng đầu với Bắc Kinh, ông Minh nói rằng Việt Nam phát triển quan hệ với bất kỳ nước nào, nhưng không phải để chống lại nước thứ ba. Trước khi các vị lãnh đạo nhóm họp ở Manila, Philippines, nước chủ nhà tổ chức APEC, thông báo không đưa Biển Đông vào nghị trình họp, trong khi Hoa Kỳ nói không loại trừ khả năng họp bên lề. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo dự kiến sẽ tham dự hội nghị APEC cùng giới lãnh đạo các nước. Trong khi đó, quan chức ngoại giao Bắc Kinh nói hội nghị thượng đỉnh năm nay không có kế hoạch bàn về Biển Đông. Luật sư Trần Vũ Hải bị bắt cóc. Luật sư nhiều lần lên tiếng về các vấn đề xã hội ở trong nước ngày hôm nay đã bị đưa tới đồn công an ở nơi ông cư trú trong vụ việc mà ông cho là trái pháp luật, còn nhiều nhà hoạt động nói là vụ bắt cóc. Sáng nay, con trai của luật sư Trần Vũ Hải đã lên tiếng kêu cứu trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, hàng chục người, trong đó có các thân chủ của ông Hải cũng như đồng nghiệp của ông đã tới công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội để kêu gọi thả người. Trong một đoạn video đăng trên mạng, một nhóm phụ nữ mà nhiều người nói là dân oan đã hô to, đã đảo bắt người trái phép, gây náo loạn một góc phố. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối nay, khi vẫn còn ngồi ở trong đồn công an, ông Hải cho biết.
Tôi đang làm việc với chỗ quận trưởng, và tôi có yêu cầu lập biên bản, nhưng các anh quận trưởng với phường là chưa lập biên bản. Và tôi yêu cầu nếu thế thì công an thành phố đề nghị lập biên bản để bắt giữ trái pháp luật của tôi. Tôi có luật sư và con trai tôi là luật sư ở Mỹ về đang ngồi, và chúng tôi cũng có yêu cầu là tôi sẽ ở đây tuyệt thực cho đến nếu không có lập biên bản sự việc và ông tướng Nguyễn Đức Trung là người đã tìm mọi cách bắt giữ tôi trái pháp luật.
Luật sư Hải không nói rõ là lý do gì mà ông lại khẳng định sự liên quan của ông Trung. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Trung cũng như công an thành phố Hà Nội để hỏi về những cáo buộc mà ông Hải đưa ra. Về lý do chính quyền nêu ra khi bắt giữ ông, luật sư Hải cho biết thêm.
10 ông không mặc đồng phục bắt tôi, họ lấy lý do này kia và tôi có nói rằng là tôi không chấp nhận. Thứ nhất anh mặc đồng phục không chấp nhận, thứ hai là có con trai tôi đây để đi xem. Sau tôi gọi con trai với vợ tôi xuống, họ không cho con trai tôi xem các giấy tờ gì cả. Mà tôi khẳng định là tất cả với cái giấy tờ đấy không được quyền làm gì đối với tôi. Tôi là luật sư nhưng mà họ bắt tôi như con chó, con lợn, họ đẩy tôi lên, 3-4 người khiêng tôi lên, tôi không chấp nhận được. 5 người lên xe mà 5 người lên xe đấy lại có những hành động là rất là vô văn hóa. Hiện nay là đồng nghiệp của tôi, bạn bè của tôi, gia đình tôi, họ hàng của tôi và các thân chủ của tôi đứng rất ngoài rất nhiều. Tôi chỉ cần có một cái sự thật được ghi nhận, cho dù cái sự thật đấy mà họ không thích. Thì họ cũng phải ghi nhận cái chữ ký của tôi, có các sự luật sư của tôi và con trai tôi.
Trong khi đó, một số người trong giới luật sư ở Việt Nam không muốn nêu tên cho biết rằng ông Hải bị bắt giữ vì đã kêu gọi các đồng nghiệp tuần hành trong ngày hôm nay để trình bày một số vụ việc, trong đó có vụ hai đồng nghiệp của họ bị hành hung. Luật sư Hải cũng tỏ thái độ không đồng tình với kết quả điều tra sơ bộ mà Công an Hà Nội mới công bố hôm 10 tháng 11. Theo đó nói rằng, luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị tấn công vì phóng ô tô nhanh, làm bắn bụi bẩn lên những người bị coi là các đối tượng hành hung.